This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái tục nhuộm răng đen của người Việt chúng ta. Xin được mời quý vị. Nhuộm răng đen đó là một tục lệ lâu đời, xuất hiện từ thời Hùng Vương, tồn tại suốt mấy ngàn năm trong lịch sử văn hóa của người Việt. Và đây, thưa quý vị, vốn là phong tục cổ truyền không chỉ của cư dân người Việt mà nó còn tồn tại ở cộng đồng của các dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc Dao, dân tộc Lự, dân tộc Si La. Trong cộng đồng người Việt thì cái tục nhuộm răng đen chủ yếu chỉ phổ biến ở cái khu vực miền Bắc cũng như là cái khu vực ở miền Trung. Còn ở miền Nam thì không thấy cái dấu vết của phong tục này. Thưa quý vị, theo quan niệm thẩm mỹ xưa thì cái hàm răng đen được coi như là một chuẩn mực của một cái đẹp không chỉ riêng đối với phụ nữ mà ngay cả với nam giới cũng vậy luôn. Tuy ở nam giới thì nó ít hơn. Do đó, cái vẻ đẹp của cái hàm răng đen đã dần được đưa vào ca dao thi ca như là một chuẩn mực về một cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Có câu mà chắc có rẻ. Quý vị cũng biết, răng đen ai nhuộm cho mình, cho duyên mình đẹp, cho tình anh say. Thưa quý vị, được xếp thứ tư trong 10 cái chuẩn mực gọi là đo cái nét duyên của người con gái. Có cái câu như sau: một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng láng hạt huyền kém thua. Thưa quý vị, không chỉ là một cái chuẩn mực của cái đẹp thì cái tục nhuộm răng đen đã trở nên rất là phổ biến đến nỗi mà được coi như đó là một cái chuẩn mực đạo đức. Trong xã hội lúc bấy giờ, người ta cho rằng người nào răng trắng đó là người không có tử tế. Song cái tục nó quen đã lâu, đàn ông trắng răng thì chẳng sao, chứ đàn bà cái nhà tử tế bây giờ mà trắng răng thì coi cũng khí ngộ một đôi chút. Phan Khôi cũng đã từng dẫn lời của một nhà báo lấy biệt hiệu là Lư Sơn Chơn Tướng về cái vấn đề này: tôi đi từ đủ Trung Bắc hai kỳ, tôi thấy những cái nhà thi lễ, tức là những cái bậc thượng lưu trong xứ, thì đàn bà con gái của họ cũng đen răng cho như thế là trang nghiêm mỹ lệ. Còn trái lại, cái răng trắng thì cho đó là cái đồ ăn chơi đĩ thỏa. Coi đó thì biết là cái tục răng đen của người nam là từ các đấng tiên dân bày ra và từ đã lâu lắm rồi. Chẳng những cho là cái đẹp mà cũng lấy đó để tỏ ra là nề nếp con nhà gia giáo nữa. Khắp nước Việt Nam, trừ xứ Nam Kỳ ra, thì tôi thấy đâu đâu đàn bà con gái cũng đen răng hết trơn. Duy có những cái hạng vợ Tây, bếp gái ở với Tây thì mới hay để cho răng trắng mà thôi. Thế thì cái tục ấy xấu tốt thế nào cũng đủ biết. Đó là những cái lời bình của những cái bậc thức giả của ngày xa xưa đã nói về cái tục răng đen như vậy. Do lẫn lộn cái tục ta với là cái tục của người Tàu, Tú Lan cũng đã cho rằng là cái tục nhuộm răng của ta là từ của Trung Hoa truyền sang. Bởi vì do thời đó thì người Trung Hoa vì không muốn người Nam lẫn với người Tàu, vì sợ thành ra bình đẳng thì khó bề mà cai trị đè nén. Bởi vậy mà họ mới bắt buộc người An Nam, tức là người Nam phải nhuộm răng cho phân biệt. Tuy nhiên cũng có những cái người không có tán thành cái quan điểm trên. trích từ lời của Lư Sơn Chân Tướng để mà cải chính lại, thì ông ta nói là ở bên Tàu chúng tôi, những cái người nào mà chưa hề bước chân qua cái đất này thì chẳng bao giờ ngờ được rằng cái người An Nam có cái răng đen, hay hoặc là giả mà có cái người mà nghe nói cái tục đó, rồi thì khi mà gặp cái người Hoa Kiều nào ở bên này về, đến nỗi mà đem mà hỏi nhau thì rằng người An Nam đen răng có phải là do trời sanh ra như vậy không? Còn như mà cái thứ thuốc gì mà nhuộm cho đen răng thì thật ra thì họ tịch mù, chẳng hề ai biết tới. Huống chi là người Tàu của chúng tôi vốn không có cái tục nhuộm răng, lại cũng không hề biết đến cái tục ấy nữa. Cứ thưa quý vị, có nhiều người thì lại nhập nhằng giữa một cái tục gọi là cái tục nhuộm răng đen và cái tục ăn trầu. Họ cho rằng là ăn trầu cho nên răng nó mới đen, chứ không có xem răng đen là một cái phong tục riêng của người Việt. Người Tàu cho rằng vì ăn trầu mà sinh ra cái tục nhuộm răng. Phần nhiều người châu Âu tiếp xúc với người Việt Nam từ trước thế kỷ thứ 19 trở về trước nữa thì cũng cho rằng vì ăn trầu cho nên răng nó mới thành đen. Tuy nhiên cũng đã có một cái khẳng định, thực ra thì cái tục ăn trầu và cái tục nhuộm răng đen không có quan hệ gì với nhau cả. Duy hai tục ấy đều khiến cho răng thành vững chắc hơn. Như vậy thì cần phải khẳng định rằng răng đen không phải là do ăn trầu. Bởi cái người ăn trầu mà không có nhuộm răng thì răng có cái màu đỏ sẫm chứ không có đen nhánh đâu. Do đó, cái tục nhuộm răng đen là một trong những cái nét văn hóa thể hiện cái quan niệm về cái đẹp của người Việt ngày xa xưa. Để có được một cái hàm răng đen nhánh hạt huyền thì người ta cần phải trải qua rất là nhiều những cái công đoạn để mà nhuộm, rồi rất là công phu và cũng không kém cái phần gian nan, chứ mà không phải là do ăn trầu mà có đâu thưa quý vị. Sau đây xin gửi đến cho quý vị các công đoạn gọi là nhuộm răng đen của người Việt ngày xa xưa. Theo phong tục người Việt, người ta chỉ bắt đầu nhuộm răng khi đã thay xong cái lược gọi là răng sữa. Đã có một số răng hàm rồi, không chỉ nữ giới nhuộm răng mà nam giới cũng nhuộm răng luôn. Nhuộm răng thường được chia ra làm 4 cái công đoạn. Đầu tiên đó là phải làm sạch cái răng đi, thường kéo dài khoảng từ 3 cho đến 5 ngày. Sau mỗi bữa ăn thì cái người nhuộm răng phải đánh sạch răng bằng cái vỏ cao khô. Có nơi còn dùng cái bột than củi. Sau đó thì súc miệng kỹ bằng nước có cái tính axit mạnh như là chanh hay hoặc là giấm. Người Huế thì ngậm nước nấu từ cái lá cây sôn. Lá cây sôn là một loại lá có một cái vị chua. Trước khi mà đi ngủ thì có thể ngậm thêm vài cái lát chanh mỏng nữa. Các biện pháp này đều có một cái tác dụng là làm sạch răng. Axit sẽ làm mỏng cái bề mặt ngoài của cái men răng, giúp cho cái thuốc nhuộm dễ kết bám hơn. Tiếp theo đó là cái công đoạn gọi là nhuộm đỏ răng. Người ta dùng bột nhựa cánh kiến tán nhỏ, vắt chanh vào rồi để kín trong 7 ngày cho cái chất chua của cái chanh nó thấm vào cái bột của cánh kiến. Có thể thay chanh bằng giấm gạo hoặc là rượu gạo. Sau đó họ mới dùng cái hỗn hợp này quết vào một cái mảng lá dừa hoặc là lá cao và đợi cái lúc mà đi ngủ mới áp vào hai cái hàm răng. Làm nhiều lần như vậy cho đến khi nào mà cái màu cánh kiến nó ăn dần vào răng và cái màu răng chuyển dần sang cái màu đỏ thẫm là được. Sau khi mà răng đã lên màu đỏ như ý muốn thì người ta bắt đầu một cái công đoạn gọi là nhuộm đen. Thì lúc này vẫn dùng một cái bột cánh kiến nhưng mà hòa với lại phèn đen rồi cũng quết một cái hỗn hợp này lên lá dừa hoặc là lá cao. Đợi khi mà đi ngủ thì áp vào trong răng. Và cái lần nhuộm đen này chỉ cần độ từ 2 đêm là được. Và cuối cùng đó là cái công đoạn người ta gọi là chiết răng. Công đoạn này có một cái tác dụng là giữ cái màu đen cho cái răng. Người ta lấy gáo dừa già đã phơi khô để lên con dao rồi đốt cho cái gáo dừa này chảy ra một cái thứ nhựa đen sền sệt, rồi mới lấy cái nhựa đó phết vào ở trong răng. Răng sẽ có một cái màu đen bóng và rất là lâu phai. Trong cái giai đoạn nhuộm răng thì người nhuộm răng không những phải trải qua rất là nhiều công đoạn phức tạp như vậy, mất nhiều thời gian như vậy, thời gian công sức, mà họ còn phải chịu gọi là đau đớn về thể xác nữa. Bởi vì cái thuốc mà dùng để nhuộm răng là những cái chất nồng, chất cay, cho nên thường làm cho môi, lưỡi, cái lợi của người nhuộm bị sưng tấy, khiến cho cái người nhuộm rất là vất vả trong cái vấn đề gọi là ăn uống. Bên cạnh đó, để tránh làm phai cái màu thuốc, cái lúc thuốc nó vẫn chưa bám chặt vào răng, thì trong cái quá trình nhuộm thì người nhuộm răng phải kiêng khem đủ thứ, không được ăn đồ nóng, không được ăn đồ cứng, đôi khi ăn mà không dám nhai nữa, chỉ dám nuốt chửng thôi. Thường thì chỉ ăn những cái thức ăn mềm lỏng như là cháo, như là bún, vân vân. Để đến khi mà cái chiếc răng xong á, thì họ mới dám ăn lại bình thường. Và thưa quý vị, răng tuy đã chiếc rồi, màu cũng đã bám chắc rồi, nhưng mà theo cái thời gian thì màu răng có thể sẽ bị phai bớt đi. Do đó, người ta cần phải nhuộm lại. Đàn ông thì nhuộm lại độ 1-2 lần nữa. Còn phụ nữ thì mỗi năm họ lại nhuộm lại thêm một lần. Đến độ mà qua 30 tuổi cũng không nhuộm lại nữa. Tục nhuộm răng thời bấy giờ được ưa chuộng đến mức trở thành một cái nghề để mà họ kiếm sống. Ngày xưa ở nông thôn lẫn ở thành thị đều xuất hiện những cái thầy gọi là thầy nhuộm răng. Các thầy này nhuộm răng thường đi từ làng này sang làng khác để mà hành nghề này. Thường họ sẽ nhuộm tại nhà của gia chủ. Ở thành thị như ở kinh đô Huế thì thầy nhuộm thường hành nghề ở một cái địa điểm cố định. Người nhuộm răng thường ăn ở tại nhà thầy nhuộm trong cái quá trình nhuộm đó. Một số nhà thầy nhuộm còn chuẩn bị cả những cái tiết mục mua vui để phục vụ những người đến nhuộm răng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với cái phần cái phong tục nhuộm răng của cái người Việt ngày xa xưa. Như vậy khi mà nói ra, diễn giải ra cho quý vị thấy là rất là công phu lắm để mà có được một cái bộ răng rất là đẹp của những người Việt ngày xa xưa, và chắc có lẽ cũng rất đông quý vị cũng đã một lần mục kích hay hoặc là nhìn thấy được những người đàn bà Việt Nam hay hoặc là những ông cụ Việt Nam của xứ Bắc, xứ Trung của Việt Nam có cái hàm răng rất là đen, rất là bóng. Sau đây Hoàng Tính xin gửi đến cho quý vị về cái lịch sử của cái tục nhuộm răng đen của người Việt Nam này. Thì cứ thưa quý vị, theo nhiều cái tài liệu ghi chép lại thì cái tục nhuộm răng đen của người Việt có từ cái thời sơ sử cách đây khoảng 4.000 năm. Đó là một cái giai đoạn hình thành của nước sơ khai Văn Lang, Âu Lạc. Người Văn Lang có một cái thói quen gọi là ăn trầu, nhuộm răng đen. Và cư dân Văn Lang, Âu Lạc đều có một cái ý thức là cùng chung một cái cội nguồn, một cái tổ tiên, một cái tập quán chung, đó là nhuộm răng ăn trầu. Trong cái phần diện mạo văn hóa Đông Sơn có viết như sau: cái tục ăn trầu, cái tục nhuộm răng đen và cái tục xăm mình rất phổ biến. Hay hoặc là Trần Quốc Vượng có đề cập là phong tục tập quán của cái người Đông Sơn rất là đa dạng, ví như là cái tục nhuộm răng ăn trầu. Đặc biệt là trong các mộ thuyền thì các nhà khảo cổ học Việt Nam tìm thấy người Đông Sơn đều nhuộm răng đen. Đến cái thời Bắc thuộc thì cái tục nhuộm răng đen vẫn còn duy trì. Do đó nó đã bắt rễ sâu vào các công xã nông thôn của cái thời Văn Lang, Âu Lạc. Cho nên trong cái thời Bắc thuộc nói chung, các phong tục tập quán của người Việt vẫn duy trì và có một cái sức sống rất là mạnh mẽ. Cùng với cái tục là dùng trống đồng, nhiều tục lệ cổ truyền khác vẫn được bảo tồn, như là tục cạo tóc hay hoặc là búi tóc, tục xăm mình, tục nhuộm răng, ăn trầu. Khi mà nói về cái cuộc mà đấu tranh để mà bảo vệ những cái di sản văn hóa cổ truyền của cái thời Bắc thuộc thì có tác giả cũng đã ghi là có nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của cái thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc vẫn được giữ gìn, như là cái tục nhuộm răng ăn trầu. Trong cái giai đoạn này thì cái tục nhuộm răng cùng với lật lại một số những cái tục khác như là ăn trầu, xăm mình, búi tóc được xem như là một cái nét văn hóa đặc trưng, góp phần khẳng định cái bản sắc văn hóa của người Việt để phân biệt với các dân tộc khác của lúc bấy giờ. Mặc dù đã trải qua ngàn năm Bắc thuộc chịu áp lực trước cái chính sách đồng hóa nặng nề của cái người phương Bắc, thì người Việt vẫn cố để mà gìn giữ cái nét văn hóa riêng của dân tộc mình. Đến tận thế kỷ thứ 18, năm 1789, trong cái lời hiệu triệu tướng sĩ đánh quân Thanh, thì vua Quang Trung cũng đã kêu gọi là đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, để mà nhằm chiến đấu giành cái quyền để tóc dài răng đen cho dân. bảo vệ cái phong tục cổ truyền của dân tộc. Điều đó đã chứng tỏ đến tận cuối thế kỷ của nhà Lê thì dân ta vẫn còn rất là coi trọng cái phong tục gọi là nhuộm răng đen. Và cái thời hậu Lê thì cái tục nhuộm răng này không chỉ phổ biến ở nữ giới mà còn ở nam giới nữa. Không chỉ phổ biến trong cái tầng lớp bình dân mà còn phổ biến trong cả cái giới quý tộc, do trong cái giới hoàng gia. Bằng chứng đó là nhiều ngôi mộ được các nhà khảo cổ khai quật có cái vết tích của cái tập tục này, như là ngôi mộ của vua Lê Dụ Tông, là một cái vị hoàng đế thứ 11 của nhà Lê, được phát hiện khai quật vào năm 1964, hay hoặc là xác ướp của bà Phạm Thị Đằng, là phu nhân của quan thượng phụ Đặng Đình Tướng, được tìm thấy ở Nam Định vào năm 68, hay hoặc là một cái xác ướp nữ có niên đại 300 năm được phát hiện tại Hà Nội, đều được các nhà khảo cổ xác nhận là có dấu tích của cái tục nhuộm răng đen. Thưa quý vị, nhiều phụ nữ bắt đầu có một cái xu hướng là nhuộm cái hàm răng trắng, có người còn cạo đi cái hàm răng đen, mà mình mất công, mất bao nhiêu là công sức để nhuộm, cốt là để trở thành một cái hình tượng của người phụ nữ mới tham gia vào cái công cuộc cải đổi xã hội. Thưa quý vị, có người đã nhuộm răng đen rồi, bây giờ lại nhuộm răng trắng đi cho hợp với lại cái cuộc sinh hoạt mới. Thậm chí cái thời bấy giờ, ai mà còn để cái tóc củ hành, răng đen, áo the, quần vải thì bị coi là hủ lậu, kém văn minh. Tại các thành thị, do ảnh hưởng của cái làn sóng Âu hóa của những năm 1930, năm 1940, nam giới cũng đã bắt đầu cắt tóc ngắn và thôi nhuộm răng đen. Và nếu như trước đây cái hình thành cái nghề nhuộm răng đen, nhuộm đen răng, thì thời này lại xuất hiện cái nghề gọi là cái nghề cạo cái răng trắng, thưa quý vị. Và như vậy thì cái tục nhuộm răng đen nó vẫn còn tồn tại mãi cho đến thế kỷ thứ 20 thì người Việt mới dần dần phá bỏ tục lệ này. Thưa quý vị, đó là một trong những cái điều mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái gọi là cái tục nhuộm răng đen của người Việt Nam của chúng ta. Trải dài qua mấy ngàn năm lịch sử thì cái tục nhuộm răng đen là một trong những cái phong tục cổ truyền góp phần khẳng định cũng như là định hình được cái bản sắc văn hóa của người Việt. Và hiện tại thì cái tục nhuộm răng đen thì hầu như đã không còn tồn tại trong cái văn hóa của người Việt. Có chăng đó là ở những cái người mà thật lớn tuổi, họ nhuộm răng từ thời họ còn nhỏ lắm rồi, còn lưu dấu cho đến bây giờ, mà quý vị cũng đã thấy. Vâng, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và ngày hôm nay Hoàng Tính mời quý vị cùng theo dõi các bạn chia sẻ nói về cái tục nhuộm răng đen của người Việt Nam ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.